Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Cái nghề nước mắm là một cái nghề truyền thống của Phú Quốc. Nó có hàng hơn 200 năm từ ông cha gọi là báo vật để lại cho người Phú Quốc. Nếu như mình không đam mê, mình không đeo đuổi, thì sau khi Phú Quốc phát triển thành một đảo du lịch và khách nước ngoài đến rất đông thì nó sẽ mai một đi một cái văn hóa bản địa. Cái hiện nay thì mắm Phú Quốc nó rất là khó khăn về cái giá thành do cái nhọc nhằn trong cái xây dựng tiêu chuẩn của Việt Nam. Nhưng người Phú Quốc vẫn không thay đổi về cái quy trình. Hiện nay nó là một cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và tiến tới là di sản nhân loại, phải xuất khẩu đi ra, không phải là mang lại cái lợi nhuận riêng cho một cái công ty của Khải Hoàn mà xuất khẩu đi để mang giá trị văn hóa của người Việt Nam đi ra nước ngoài.
Chào các bạn. Đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Chiều hôm nay người trò chuyện với tôi là chị Hồ Kim Liên. Tôi xích gọi là bác sĩ Hồ Kim Liên. Đúng là địa chỉ email của chị Liên hiện nay vẫn là bsliên. Chị Liên hiện nay là chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Phú Quốc và cũng là chủ tịch của Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam. Xin chào chị Liên.
Dạ, chào chị.
Chị Liên vừa mới bay từ Phú Quốc vô Sài Gòn.
Dạ, chị.
Chúng ta thấy một người mà nói thật là phải hỏi nhỏ nhỏ là có phải hồi xưa chị Liên đi học, chị là người mẫu hay là hoa khôi của trường y hay không? Và mọi người sẽ nói là ủa, hoa khôi thì nó cũng hơi lạ rồi, nhưng mà sao lại là trường y? Chị Liên ơi, sao lại là trường y?
Trường y là Liên học ở trường Đại học Y của thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình cao, thời điểm đó thì mình cao thì mọi người cũng hơi có tí tí nhan sắc chút xíu, cho nên trường gọi là hoa khôi của trường y.
Có một chút xíu thôi. Và thưa các bạn vừa mới nghe chị Hồ Kim Liên giới thiệu là tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nước mắm Khải Hoàn. Mà chúng ta đi ra Phú Quốc á, là chúng ta chỉ cần nói là tôi tìm cái showroom của Khải Hoàn là ông taxi nào cũng chở mình tới đúng cái chỗ showroom của chị Liên hết. Trước khi mình bắt đầu câu chuyện của mình thì ekip làm cái chương trình này có nhờ tôi chuyển tới cho chị Liên một cái món quà, nhưng mà là một cái vật phẩm thiệt tình là mình cũng chưa biết nó là cái gì nữa. Xin được giới thiệu với chị. Đây. Chị Liên thấy cái này nó có quen thuộc không?
Cái ống nghe này là nó đã gắn liền với Liên là suốt hơn 34 năm. Đến ngày khi làm việc với ngành y và đến nghỉ hưu là 34 năm 4 tháng. Nó gắn liền với cái cuộc đời của mình trong cái sự nghiệp ngành y. Cho nên là sau nghỉ hưu năm 2010 đến nay thì cầm lại cái ống nghe thì hết sức là xúc động. Biết tim mình chắc cũng đập nhanh lắm.
Chị, nhưng mà sao mà buông cái ống nghe mà xúc động mà chuyển qua làm nghề sản xuất nước mắm?
Cái nghề sản xuất nước mắm là cái nghề của gia đình cha mẹ. Làm từ trước giải phóng, nhưng khởi điểm lại thì từ năm 76 là cha mẹ. Trong gia đình thì gia đình có 8 người con. Làm chỉ có một cái nghề làm sản xuất nước mắm thì để nuôi các con đi ăn học. Thì đối với tôi là người con cả trong gia đình, cũng được may mắn là cha mẹ được cho đi ăn học bài bản. Sau đó thì khi học xong về thì làm ở bệnh viện Phú Quốc, cũng học chuyên khoa, nghĩa là chuyên khoa sản. Sau đó thì nói chung là cái thời mà trẻ đi học thì chẳng có quan tâm gì về nước mắm, chỉ biết đi học và đi làm. Đến năm 97, coi như là nó có một bước ngoặt trong gia đình. Lúc đó ông già lại mất đột ngột. Từ mất đột ngột đó thì gia đình là bà già lại suy sụp, cho nên là không có làm nước mắm. thì mình nghĩ nó là một cái nghề truyền thống mà nếu như không làm thì bỏ nghề. Nếu mà bỏ nghề thì lấy gì thu nhập để nuôi lại những đàn em. Từ đó thì vừa đi làm rồi mình vừa tiếp quản gia đình để mình làm nước mắm. Thì khi trong quá trình làm thì cũng đam mê nhưng mà đam mê thì nghĩ rằng là để giữ cái nghề cho gia đình thôi, chứ không có nghĩ rằng là phải phát triển cái thương hiệu nước mắm. Vì ngành y học rất là khó là những cái phương tiện mà để học cho kiến thức của mình. Thì thực chất mà nói nhiều khi mình cần một cái cuốn sách để học về chuyên môn thì cũng không có tiền mà mua, mà có tiền thì cũng không có sách để mà mua, chỉ vào cái thư viện. Thì có những lúc là buổi trưa không cần ăn cơm mà chỉ cần ngồi ở thư viện ngoài hành lang để canh bạn nào đó, là khi mình cần một cái cuốn sách, nhất là sách về giải phẫu sinh lý, là bạn đó vừa coi xong để cuốn sách xuống là mình phải vô mình lấy cuốn sách đó liền để mình coi và nghiên cứu về chuyên môn. Thì thời đó hết sức là vất vả, nhưng mà đó là quyết tâm cái nghề của mình, làm như thế nào để trở thành một bác sĩ giỏi để phục vụ cho cái phụ nữ của đảo Phú Quốc mình. Đó là tâm huyết mà khi đi theo ngành y. Rồi sau đó thì nó là có một cái bước ngoặt là khi ông già mất thì bắt đầu nghiên cứu nó rồi mình đam mê nhưng nghĩ rằng là giữ nghề thôi chứ không phát triển. Không phát triển, mà phát triển là về cái hệ thống mình đang đeo đuổi là về ngành y. Thì đến năm 2005 á thì vẫn đam mê ngành y. Tức nghĩa là ngắm đôi mê ngành y, rồi cùng một nhóm bạn từ cùng một hệ thống ngành, may mắn là được nằm ở trong một cái hội gọi là hội lắp ben của Pháp, từ bệnh viện Từ Dũ cho đi học ở Pháp về để nâng cao về trình độ chuyên môn của hệ thống sản. Thì khi đi học ở bển thì vì học ngắn thôi, khoảng 3 tháng, thì các bạn người Pháp mới cho mình đi tham quan những cái làng nghề làm rượu. Và các bạn mới giới thiệu về cái rượu. Thì Liên còn nhớ là nói rằng là 40 năm 49 thì đối với bên Pháp á, thì cái rượu nó không có gì thể hiện trên cái bản đồ của người Pháp hết. Nhưng mà sau một thời gian khoảng 30 năm sau thì cái rượu đó thể hiện trên cái bản đồ của Pháp. Và cái GDP của nó chiếm khoảng 2%. Từ đó thì mình có suy nghĩ ngược lại. Ủa, cái nghề nước mắm là một cái nghề truyền thống của Phú Quốc, nó có hàng hơn 200 năm trên cái đảo này, thì sao không thấy ai phát triển hơn mà chỉ dừng tại đó thôi. Thì sau đó thì đối với tôi có cái suy nghĩ là mình làm thế nào đó để giữ phát triển và giữ lại cái nghề làm nước mắm truyền thống của Phú Quốc, gọi là từ ông cha, gọi là báo vật để lại cho người Phú Quốc. Mà mình là người con của Phú Quốc, lớn lên trưởng thành 3 thế hệ tại Phú Quốc hơn hàng trăm năm. Thì sau đó cũng hết sức là đắn đo trong một cái nghề là giữa ngành y và ngành nước mắm truyền thống, hai trộn một để phát triển. Thì đối với một cái nghề mà muốn chuyển rất là khó, tại vì một quãng thời gian đi học đã tâm huyết về cái nghề của mình mà chuyển qua một cái nghề truyền thống mà làm hết sức là vất vả, hết sức là cực, thì rất là đắn đo sau nhiều năm. Hơn nữa các bạn cũng không ai mà để động viên mình, ai cũng phải phản vấn đề này là không đồng ý và không đồng tình. Thì cũng có một câu ví von là tự nhiên mày đang làm ngành y là mày rất là đẹp gì, tự nhiên mày đi qua nghiên cứu ngành nước mắm là mai mốt mày xấu xí cho xem.
Trời nắng rồi
nắng mưa sương rồi. Gió thì sao mất gần 3 năm. Trong thời gian 3 năm đó là mình nghiên cứu về nước mắm. Thì cũng may mắn là mình kết hợp với, ngày xưa đi học ở Đại học Y thì ở bên Viện Vệ sinh Y tế Công cộng. Ở trên bên 158 Hưng Phú, ở trong ký túc xá, thì cũng quen được với các thầy. Thì cũng chia sẻ, thì cũng các thầy cũng nói là nếu như là mà Liên có cần nghiên cứu thì các thầy sẽ hỗ trợ cho bộ phận về bên công nghệ thực phẩm để hỗ trợ về chuyên môn trong quá trình mình nghiên cứu nó. Thì sau đó Liên nghiên cứu nó thì mình thấy mình rất là đam mê và mình phải chuyển nghề nó để phát triển. Thứ nhất là cái khởi nguồn cảm hứng từ rượu quan của Pháp, hai là tác động về của các thầy chuyên môn và khi nghiên cứu nó thì mình thấy thích thú.
Yeah.
Rồi bắt đầu phát triển nghề nước mắm truyền thống.
Yeah.
Của Phú Quốc, trong đó có gia đình.
Thật ra mình nghe đó, cái mình thấy những cái yếu tố mà nó đối nghịch với nhau á là dữ dội không đó. Ví dụ nha, có người ta làm thợ may, người ta cũng không có một cái đam mê sáng tạo gì hết thì nó khác. Với lại cái nghề y, mà nhất là làm bác sĩ sản khoa, lại là cứu người, là có liên quan đến phụ nữ lúc vượt cạn, rồi có trẻ con sơ sinh mà chị Liên cũng đã đeo đuổi và coi đó như là một cái lý tưởng nghề nghiệp vậy đó. Bây giờ chuyển qua bên này, cái nghề này nó cũng quá cực, nhưng nó lại cũng là nuôi dưỡng một cái báu vật của đất nước của mình. Cái sự mà gọi là cân nhắc rồi đấu tranh rồi buồn hay là vui gì đó, hình như là nó quá mãnh liệt đi. Thành ra chị Liên giữa cái đam mê nghề nghiệp với lại cái gánh nặng gia đình. Chị Liên có thường hay nhớ lại cái khoảng thời gian mà 3 năm để mình chuyển đổi số phận đó, chắc là nó rất căng thẳng và khó khăn.
Thì đối với Liên là trong thời gian 3 năm đó thì hết sức là căng thẳng. Mà mình phải chuyển từ một ngành mà mình yêu mến nhất,
yeah,
sang một cái nghề truyền thống mà mình bảo vệ nó, chính bảo vệ của nước mắm Phú Quốc là bảo vệ quê hương của mình. Nói chung là hết sức là khó khăn. Nhưng mà với cái tinh thần người con của đảo, là làm như thế nào để phát huy cái văn hóa bản địa, yeah, nơi cái quê hương mình. Thì lúc đó là suy nghĩ đối với tôi thì nhận rằng là nếu mình làm ngành y, mình giỏi thì sẽ có rất nhiều người giỏi hơn mình. Vì ngành y cả thế giới này nó cập nhật thông tin liên tục để bảo vệ sức khỏe cho con người. Nhưng đối với nghề nước mắm truyền thống, nếu như mình không đam mê, mình không đeo đuổi cùng với các cô chú và các anh chị của làm nghề nước mắm để phát triển lên cái này, thì sau khi Phú Quốc phát triển thành một đảo du lịch và khách nước ngoài đến rất đông thì nó sẽ mai một đi một cái văn hóa bản địa,
yeah,
nơi địa phương mình, và cũng mai một đi một cái làng nghề nước mắm truyền thống mà được hình thành hơn 200 năm. Chính từ cái tinh thần gọi là tinh thần dân tộc, yêu quê hương, phải bảo vệ và phát huy cái văn hóa bản địa nơi của mình.
Yeah.
Đó là xác định tư tưởng giữa một ngành y, bỏ ngành y chuyển sang về nghiên cứu nước mắm.
Mình nghĩ tới cái khó khăn, đúng là cái trăn trở, cái trằn trọc của một cái người mà quá yêu cái nghề, mà nghề y học đâu có phải dễ. Nghề y là không có thể nói là phải tôi biết vậy, hồi đó tôi học nghề y, cái con người nói cái đó đã con người cười rồi. Thì mình lại suy nghĩ tới như vậy, chị Liên về tiếp nhận cái nghề của gia đình. Chị có nhớ cái niềm vui, cái cảm giác khi mà chị thành công trong cái việc là làm ra được cái mẻ nước mắm đầu tiên không?
Có chị. Sau khi mình nghiên cứu nó thì ngày xưa gia đình thì chỉ có một cái cơ sở Phú Quốc hay gọi là cái nhà thùng.
Yeah.
Nhà thùng chứ không phải là nhà liều. Thùng là vì người ta rất tôn vinh cái thùng.
Yeah.
Vì thùng là mình làm bằng gỗ yeah, của cái rừng Phú Quốc. Do đó thì gia đình thì mà rất là nhỏ, những có ngày xưa bắt đầu khởi nghiệp chỉ có 12 cái thùng thôi.
Yeah.
12 cái thùng. Mỗi cái thùng thì chứa khoảng 10 đến 12 tấn cá. Sau đó thì khi mà đối với Liên nghiên cứu thì bắt đầu phát triển thêm là một doanh nghiệp.
Yeah.
Là doanh nghiệp của gia đình, tại vì lúc đó còn đi làm việc nhà nước. Thì hồi đó là bên luật công chức thì không cho phép để làm về kinh tế tư nhân. Do đó là của gia đình cha mẹ, nhưng mà đối với thì Liên là nghiên cứu nó, rồi vừa đi làm nhà nước, vừa khám bệnh ngoài giờ, rồi vừa nghiên cứu về nước mắm. Cho nên là tranh thủ và tranh thủ. Khi mà mình khi nghiên cứu nó mà cái thùng nước mắm đó mà ra thành phẩm, thành công ý muốn mình thì rất là mừng.
Yeah.
Mừng cũng như là mình làm khoa sản gọi là bà mụ á.
Yeah.
Mà sanh được một đứa con gọi là mẹ tròn con vuông.
Yeah.
Thì như một mẻ cá mà mình đã thành công. Mình rất là mừng và rất là thỏa mãn với gì mà mình đã đam mê trong những cái lần đầu tiên đó. Có thể là gọi là mất ngủ. Mừng mà mất ngủ, nhiều khi cười tao nghĩ chắc nhỏ này nó khùng. Tại vì mình đã cười đó, tự nhiên mình nhớ tới đi làm gì, mình làm nhiều khi tự nhiên mình ngồi cái mình cười. Mình cười mình nói là tự nhiên mình thích quá, cái này không biết cái bà này bà có khùng không, tự nhiên bà ngồi bà cười. Đó là cái niềm đam mê mà mỗi khi mình đã có thành công bước đầu.
Giống như là khi mà mình đỡ một cái ca đẻ khó đó, rồi cái mẹ trò con vuông hết là cái tác phẩm đó nó quá hoàn hảo luôn. Thành ra đó là mình cũng hình dung là ba muối một cá, rồi đánh cá từ ngoài biển vô, rồi chợp, rồi ủ, rồi chợp, rồi quá là dài luôn. Cái ngày đó đó, hồi mà chị tiếp nhận của gia đình đó, là mình chưa có cái tàu cá nào hay là đã bắt đầu có rồi?
Lúc mà tiếp nhận gia đình đó, thì ở nhà không có tàu cá.
Dạ.
Mà cá phải mua của một người khác để về ủ chợp. Nói chung là về quản lý chất lượng về nước mắm thì khó lắm. Cho nên là mua rồi nó không có giống như mình mong muốn. Về mặt chuyên môn không như mình mong muốn. Thì khi lúc thì ra thì mình đang nghiên cứu là cái màu nước mắm phải màu hồng kính dáng, rồi phải có độ đậm đặc theo truyền thống mà. Truyền thống thì những người đi trước, các cô, các chú đi trước á, thì khi mà mình ra chất lượng sản phẩm mình thì mình cũng chưa có thỏa mãn. Mình phải nghiên cứu nó, tại sao nó phải như thế này. Thì mặc dầu nó là ủ chuột theo phương pháp truyền thống, tất cả đều là thiên nhiên, nhưng thiên nhiên đó phải đảm bảo về an toàn thực phẩm. Và đảm bảo đủ các chỉ tiêu theo quy định của nhà nước. Chứ không phải mà truyền thống mà như
muốn
mọi người nghĩ
là
muốn làm sao làm. Không, cái đó không có cho phép. Cho đó là mình cứ nghiên cứu và nghiên cứu nó mãi về cái chất lượng mà sản phẩm mà khi mình làm ra.
Đúng là cái yêu cầu về chất lượng, về cái sự an toàn, nó liên quan đến tính mạng của con người, mà nhất là tính mạng của em bé sơ sinh nữa. Bây giờ chuyển cái sự nghiêm túc đó qua cho cái nghề làm nước mắm, thì mình hình dung là chắc là chị Kim Liên là sẽ là người khó tính, nổi tiếng trong cái chuyện mà sản xuất nước mắm.
Đối với Liên thì rất là khó. Vì khi mà mình đối với ngành y là mình phải kỹ rồi. Kỹ rồi thì khi mà chuyển qua nghiên cứu về nước mắm thì cực kỳ khó. Tính thì cực kỳ dễ, nhưng mà vô chuyên môn thì cực kỳ khó. Cho nên là ở nhà hay là những cái người làm thì thường là người thân trong gia đình. Cho nên hay khi nói là khi mà Liên mà tới bước vô mà tới nhà xưởng đó thì mấy em nó trốn hết rồi. Nói là tại vì thứ hai mà hay gọi là rồi bà hai tới rồi là mấy em nó đi chỗ khác hết. Tại vì khi mà mình nghiên cứu về cái nước sản phẩm á, thì khi đó thì mình đi làm nè, khi mình về nè, là mình phải nghiên cứu nó từng chỉ tiêu về chuyên môn. Khi mình nghiên cứu chỉ tiêu chuyên môn, cái chỗ nào mà chưa thỏa mãn với mình thì mình biết là mình đi ngay chân cái xưởng đó. Mà khi ngay xưởng đó là em nó trốn mất tiêu. Vì khi mà mình biết mình xuống tới đó là nó có bị lỗi một cái gì đó, cho nên mình mới xuống tới đó. Cho nên là cực kỳ khó tính trong chuyên môn. Làm thế nào mà cái sản phẩm truyền thống mà phải đảm bảo về an toàn thực phẩm, chất lượng để hàng đầu, để giữ lại cái chữ tính, không phải riêng một thương hiệu Khải Hoàn mà là của nước mắm
của Phú Quốc.
Và của Phú Quốc nó là một cái báu vật ông cha để lại.
Bây giờ là mình lại thấy nó thêm một cái yếu tố nữa của cái khó của nước mắm truyền thống, là làm sao cho nó đúng cái quy trình, quy cách như vậy. Nhưng mà theo cái thời đại hiện nay thì lại phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. An toàn về thực phẩm, rồi toàn bộ về môi trường, rồi vân vân. Thì mình hình dung là công việc nó khó lắm. Chỉ có thấy là may là ở Phú Quốc thì cái con cá cơm đó trời thương, ông trời ổng đãi. Nghe nói là con cá cơm nó mập, nó béo, và cái chất liệu như vậy là nó dễ là ngon hơn ở những nơi khác. Có đúng vậy không chị?
Cái đó chỉ là một phần thôi chị. Một phần. Vì đối với Phú Quốc mà nước mắm nổi tiếng á, nổi tiếng là về cái thổ nhưỡng nơi cái đảo đó. Cho nên ngày xưa mà ông bà và những cái sách mà từ trước á, nghiên cứu từ trước á, thì hay ví von là cái hơi, cái không khí của đảo Phú Quốc đó nó đã có mùi nước mắm. Người ta ví von như vậy vì nó phải là thổ nhưỡng nơi đó và khí hậu nơi đó, rồi nó mới tạo nên một cái sản phẩm mà đặc trưng nổi tiếng. Còn đối với cá cơm á, thì Phú Quốc nó nằm ở trong một cái vịnh. Và chung quanh đảo thì nó có nhiều cái rạn san hô, thì cá cơm á thì nó chui khi mà nó sống, nó chui vô cái tầng tầng cái rạn đó nó sống. Và bản thân nó thì chỉ ăn rong biển, nó rất là nhỏ, và những cái nó không ăn con cá nào không, nó chỉ ăn những cái rong biển bọc biển, chỉ có cá lớn ăn nó thôi. Thì khi nó lớn lên, nó nổi lên thì mình bắt cái tầng trên. Do đó nhờ cái nước phù sa của cái vùng vịnh đó, cho nên cá cơm nó rất là gọi là mập ú. Mập ú người ta gọi là Phú Quốc gọi là cá cơm than. Cá cơm than thì cái đạm dinh dưỡng nó rất là cao.
Tức là nó có tác động tới cái bao nhiêu độ đạm, là nó có từ cái chỗ đó mà nó có được nhiều độ đạm không chị?
Nếu mà cá mà nhiều độ đạm thì theo từng vùng đánh bắt. Theo đối với Liên mà nghiên cứu nó thì tùy theo vùng, tùy theo mùa. Tùy theo mùa, thường Phú Quốc là vào thời vụ mùa là khoảng tháng 6, tháng 10 âm lịch. Vì cái thời tiết đó là thời tiết mưa. Khi mà mưa thì cái nước nó rất là phù sa. Sa và cái độ mặn nó cũng giảm bớt đi. Do đó những cái cá, những cái rong biển, tảo biển nó rất là nhiều. Và cá nó ăn nó sẽ mập. Và nó ở sẽ nằm ở vị trí nào, ở tọa độ mấy của cái vùng nào, để mình gọi là gọi từ là mình canh nó, mình bắt nó, thì nó mới có đạm cao. Còn ví dụ như thời điểm tháng giêng, tháng 2, tháng 3, thời điểm này thì cá nó không có đạm cao, nó vẫn là cá cơm. Vì cá cơm nó rất là nhiều loại cá cơm. Cá cơm than là đạm cao nhất, cá cơm đỏ, cá cơm phấn chì, cá cơm sọc, vân vân, thậm chí cá cơm trắng. Cơm trắng là không có đạm. Thì tùy theo từng vùng mà mình khai thác để cho nó ra độ đạm rất là cao. Thì muốn đạm cao mà muốn bắt nó thì đòi hỏi là mình phải nghiên cứu theo thời tiết. Vì nó sẽ ở vùng nào mình sẽ đánh bắt nó và nó có đạm cao. Là do mình phải nghiên cứu từng vùng miền. Còn nếu mình đánh đại trà thì nó không thể nào mà có đạm cao. Như thời điểm tháng này, tháng 2 này là cá nó không có đạm cao, vì những con cá mập ú nó không có. Nó chỉ có những con cá cơm, gọi là cá cơm đỏ với cá cơm phấn chì, những cái vùng khác, còn vùng đó nó không có cá.
Chị hồi đó đó là mình chưa có cái tàu nào hết, rồi bây giờ là 8 cái tàu lớn, mà mỗi cái tàu vậy nó kéo thêm 3 cái tàu nhỏ. Thì chị Liên có bao giờ mà lên thử trên cái tàu để kiểm tra coi là cái chuyện đánh bắt nó làm sao?
Cái tàu đánh bắt cá thì sau khi mà đối với Liên mà để quyết định đóng một cái đội tàu á, thì phải mất 10 năm để nghiên cứu về chất lượng sản phẩm. Mất 10 năm. Vì khi mà Liên nghiên cứu nó thì từ một cơ sở gia đình nhỏ 12 thùng, sau đó thì thành lập một cái doanh nghiệp khoảng 100 thùng. Khi mà nghiên cứu đam mê nó thì mới thành lập một cái công ty cổ phần là của những chị em trong gia đình, để giữ lại cái nghề của cha mẹ, để phát huy cái nghề truyền thống của Phú Quốc, và trong đó có thương hiệu Khải Hoàn của mình. Thì muốn nghiên cứu về chất lượng ổn định thì bản thân mình đối với Liên là phải nghiên cứu từng những cái tàu đánh bắt cá đã đi trước, lúc đó Khải Hoàn chưa đóng đội tàu, lúc mà còn đi làm việc của nhà nước, là của nào mà trực xong là gia trực thì tiếp tục đi xuống cảng cá. Và coi từng con cá, từng tàu đánh bắt vô bờ, mình mới xuống từng tàu. Và không biết lúc đó là sao, sức khỏe cũng dồi dào lắm, nhảy tàu, tàu mà đậu ngoài biển mà gió cập bình. Nhưng mà mình bước tàu này qua tàu này mình liên tục mình coi cá, mình nghiên cứu và mình hỏi những người đánh bắt, là đánh bắt đó đánh bắt ở đâu, vùng nào, như sao sao, vân vân, ngoài vân vân. Thì lúc đó mình mới đúc kết ra nhiều vấn đề về chuyên môn để mình tạo cho một cái gọi là sức mạnh cho mình về chất lượng. Khi đó trong quá trình nhiều năm mua cá thì về những chất lượng ra không thỏa mãn như mình mong muốn. Như vậy muốn thỏa mãn với mong muốn là để ổn định về chất lượng thì quyết định đóng một đội tàu. 2014-2015 là 2 năm đóng một cái đội tàu, là 8 chiếc tàu lớn, mỗi chiếc là khoảng 90-100 tấn. Thường một chiếc lớn nó có 2 chiếc nhỏ đi theo. Cho nên 2 năm là đóng 8 chiếc tàu lớn, 16 chiếc tàu nhỏ để khai thác cá cơm, bình quân mỗi tháng khoảng 400-500 tấn cá về để ủ chượp trong một cái của Khải Hoàn, là của từ doanh nghiệp đến công ty là khoảng 900 thùng. Để bảo đảm bảo được chất lượng từ nguyên liệu thành phẩm của con cá cơm đến ủ chượp và đầu ra. Thì như vậy về chất lượng rất là an tâm. Cho nên tới thời điểm này mà Liên nhìn cá thì biết rằng là à, con cá này nó ăn muối đủ chưa, cứng mình như thế nào, rồi khi nó ra thì cái màu nước mắm nó như thế nào, và bao nhiêu đạm, nó sẽ là bao nhiêu đạm luôn. Và thời điểm nào, gió mùa nào thì tàu phải đi khai thác như thế nào thì nó sẽ bắt được con cá cơm nào, cho mình được bao nhiêu đạm. Thì đó là một quá trình mất hơn 10 năm để mình nghiên cứu từng vùng biển của nó.
Bây giờ cái lực lượng bà con mà làm nước mắm ở Phú Quốc thì nó làm sao chị? Nó có phát triển tốt không?
Đối với Phú Quốc thì hiện nay nó là một cái đảo du lịch. Cho nên về chủ trương của tỉnh cũng như thành phố Phú Quốc là không phát triển thêm cái không phát triển mắm, thêm cái nghề mắm. Vì Phú Quốc nó không có khu công nghiệp, duy nhất chỉ có một cái khu để dành cho làm nước mắm thôi. Và nước mắm Phú Quốc thì ủ chượp trong cái thùng gỗ. Gỗ thì đối với rừng Phú Quốc thì đóng cửa cũng hơn 30 năm rồi. Do đó là không cho khai thác để bảo vệ cái rừng nguyên sinh. Do đó thì tổng số là nói nếu mà 50, khoảng năm mấy chủ nhà thùng thì trên dưới khoảng 7.000 cái thùng. Thì 7.000 cái thùng nó sẽ bảo tồn tới thời điểm này. Và không cho để phát triển thêm vì không có quỹ đất để làm nhà thùng vì nó không có khu công nghiệp. Nếu phát triển mạnh quá thì nó sẽ làm ô nhiễm cái môi trường của cái đảo Phú Quốc là một đảo du lịch.
Hiện nay á, là cái nước mắm công nghiệp á, là nó cũng có những cái cách làm riêng. Giá của nó mà nếu mà bán á, thì là nó có lợi hơn là nước mắm truyền thống. Tại vì cái quy trình của mình nó lâu quá. Cái quy trình của mình cũng phải gần một năm. Thì đối với lại cái sự phát triển của cái ngành nước mắm truyền thống, chị có ưu tư gì về chuyện đó không?
Cái ngành nước mắm truyền thống thì tới thời điểm này là vẫn phát triển bền vững. Còn nước mắm mà ta gọi là nước mắm công nghiệp nhưng thực chất nó là nước mắm pha chế. Vì cái vị ăn thì người lớp trẻ bây giờ thì nó thích cái gì mà vừa miệng tầm tay. Trong đó đối với truyền thống, nước mắm truyền thống thì cái vị nó hơi mặn. Vì chính bảo quản nước mắm truyền thống mà đối với Phú Quốc là không sử dụng chất bảo quản. Chính bảo quản nó là muối. Đủ muối thì nó sẽ không bị hư nước mắm. Và cái mùi nó rất là thơm. Do đó thì đối với nước mắm Phú Quốc là không sử dụng chất bảo quản. Dù cho nó là 18 đạm, 15 đạm vẫn không sử dụng chất bảo quản. Không sử dụng phẩm màu. Để giữ lại cái bản chất của mắm truyền thống mà chính muối mới là chất bảo quản và bảo quản nó. Còn cái hiện nay thì đối với mắm Phú Quốc và cũng như mắm truyền thống nó rất là khó khăn về cái giá thành và do cái nhọc nhằn trong cái xây dựng tiêu chuẩn của Việt Nam. Từ những cái tiêu chuẩn đó thì nó sẽ hạ thấp đi về cái chất lượng mà nơi nào cũng làm được ra cái sản phẩm đó. Từ đó thì nước mắm Phú Quốc về truyền thống gặp hết sức là khó khăn trong giá thành khi mình bán ra một cái sản phẩm.
Trong bốn cái yếu tố ấy, chị, tức là màu nè, mùi nè, vị nè và độ sánh và không có chất bảo quản, thì hiện nay á, chị thấy là cái tình hình mà nó có rất nhiều cái khó khăn. Mình hiểu là đó, nó có những cái kỷ luật nghiêm ngặt như vậy, cái quy trình của nó kéo quá là dài. Rồi bán thì là bây giờ cái khẩu vị của người ta lại chuộng nó hơi ngọt hay là nó không quá mặn chẳng hạn. Thì chị Liên có thường thảo luận với lại bà con ở Phú Quốc về cái vấn đề này không?
Phú Quốc thì nước mắm Phú Quốc là tất cả đều làm theo cái quy trình truyền thống là ba cá một muối từ trước tới giờ không thay đổi. Và đối với Phú Quốc thì nước mắm... nói chung là đối với người những chủ nhà thùng là toàn bộ là người dân bản địa của Phú Quốc thì rất là hiền và cũng không bon chen và cũng không biết PR những cái sản phẩm mình nhiều. Từ đó mà khi mà nước mắm phát triển mạnh trên thị trường thì Phú Quốc mà bán thì nó lại co lại vì nó mình không có PR sản phẩm. Mình nhận mặc dù sản phẩm rất là ngon, rất là tốt nhưng mà mình không PR một sản phẩm đó thì cái người ta không có nhớ tới nước mắm Phú Quốc. Do đó thì nó sẽ hạn hẹp đi. Hạn hẹp đi trong cái thị trường. Nhưng đối với người Phú Quốc là các cái chủ nhà thùng mặc dù nó hết sức là khó khăn nhưng vẫn không thay đổi về cái quy trình. Vì phương nước mắm Phú Quốc hiện nay là thứ nhất là được bảo hộ châu Âu là năm 2012 thì bất di bất dịch. Hai là hiện nay nó là một cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và tiến tới là di sản nhân loại. Do đó là chính quyền của Kiên Giang, rồi Phú Quốc cũng như hội và các doanh nghiệp thì đối với nhà nước là rất là nghiêm ngặt và tiếp tục cùng nhau để giữ gìn một cái sản phẩm là một cái di sản.
Thì chị tính cái xuất khẩu nữa thì sao chị?
Về xuất khẩu thì đối với bên Khải Hoàn thì nếu mà nói về thủ tục thì bên này cũng làm hoàn chỉnh, như là xuất bên Mỹ thì phải làm FTA, rồi code châu Âu, rồi thậm chí bên làm cái HALA bên đậu hồi, rồi nói chung là lại về mặt làm hết thì cũng có khách là đến để đặt vấn đề mua hàng, nhưng mà đối với bản thân Liên thì cũng hơi khó tính. Thì ví dụ như khách nào nơi đâu thì mình phải Mỹ thì mình phải qua Mỹ để mình xem là đối tượng mình mua hàng là ai. Tại vì thường là trong cái hệ thống kinh doanh từ trước giờ về truyền thống thì Liên chưa không bao giờ cũng dùng, không có dùng gọi là từ mì ăn liền. Tất nhiên là cái gì nó phải mang tính chất bền vững. Dù mình một xuất hàng đã đi thì hàng đó nó phải thương hiệu của mình, người ta phải thương yêu trân trọng giống như mà mình thương yêu trân trọng ở trong nước của mình. Cho nên là khi mình qua để mình tìm hiểu là đối tác nó có yêu cái nước mắm của mình không, rồi dân thì mình mới xuất đi, và cái thị hiếu bên đó là như thế nào. Thì qua cái nghiên cứu qua thị trường, nước là thị trường Mỹ, thì cũng chia sẻ chỗ chị Hạnh là cũng từ lâu là rất là tâm huyết để xuất qua thị trường Mỹ. Nhưng mà thời điểm này thì chắc sắp tới là cũng xuất, nhưng mà thời điểm này là cái giá thành. Giá thành thì mình thì tất cả đều là thiên nhiên 100%, nhưng người tiêu dùng, người mua, người ta nói rằng là người ta chưa có hiểu được cái sản phẩm này mắc. Rồi cái thứ hai nữa là nếu như mình xuất thì mình phải chấp nhận bao nhiêu năm đầu để mình làm một cái quảng cáo. Thì từ trước giờ thì mặc dầu đối với Khải Hoàn Phú Quốc là một cái nơi sản xuất là cũng lớn nhất gì ở Phú Quốc, nhưng mà cũng chưa dám gọi là mạnh dạn mà để mà phải bỏ ra mất 1-2 năm gọi là lỗ. Nhưng nói chung là mình chưa có những cái tư tưởng mạnh dạn đó. Để cho một cái bình vững là mình phải VA, tại vì đối với ở Mỹ hay là các thị trường khác, nhất là Mỹ với Việt Nam thì nước mắm rất là đa dạng. Mà Thái thì nó chiếm từ lâu. Từ lâu rồi với mình về giá nó cũng mềm. Rồi nói chung rất là nhiều khó thì cũng đang cố gắng. Khi mà nước mắm của mình, thương hiệu của mình qua thì nó phải trân trọng giống như mà thương hiệu Khải Hoàn đang ở Việt Nam.
Thật ra đó chị, thì hiện nay là nhiều cái sản phẩm bản địa của Việt Nam đã được xuất đi các nước rồi. Ngay cả cái cô Ánh Ngọc đó là cổ cũng xuất được cái cá trắm của làng Vũ Đại Kho đó. Cổ xuất cũng được lên kệ của Hoa Kỳ. Tất nhiên là mình biết cái ông khách hàng của chị Liên từ cái hồi gặp ở Thái Phát. Cách đây chắc cũng phải 2 năm. Tại vì có 1 năm là bị dịch rồi không có diễn ra. Thì mình biết là cái ông đó ông cũng thiết tha lắm. Mà gặp cái bà chủ này bà khó quá. Bà rất là muốn cầu toàn cho cái sản phẩm đến với lại người tiêu dùng. Tất nhiên là bây giờ nó cũng có một cái chuyện là người ta Thái Lan người ta lấy cái thương hiệu của Phú Quốc, cho nên mình xuất Phú Quốc qua bên đó nó cũng vừa là cái thách thức đối với lại một cái thị trường mà người ta đã lấy cái thương hiệu trước của mình. Ở đó nó có vấn đề gì không chị?
Mình nếu mà nước mắm Phú Quốc mà qua bên
Mỹ,
thì cái chữ Phú Quốc á, là đã được nơi khác bảo hộ rồi. Bảo hộ cái từ Phú Quốc. Nên mình không có đăng ký độc quyền chữ Phú Quốc được. Chỉ có đăng ký độc quyền được cái chữ tên thương hiệu của mình. Thương hiệu của mình. Tuy nhiên khi mình qua mình để nước mắm Phú Quốc thì nó cũng không nói gì. Thời điểm này, tới thời điểm này nó cũng không nói gì. Thì cũng nói chung là cũng mong muốn Khải Hoàn là phải để xuất khẩu đi, không phải là mang lại cái lợi nhuận riêng cho một cái công ty của Khải Hoàn, mà xuất khẩu đi để mang giá trị văn hóa của người Việt Nam đi ra nước ngoài. Đó là mong muốn bên này thì Nói chung là cũng nói chuyện với các vị lãnh đạo từ cấp thành phố rồi tỉnh rồi trung ương nên tạo điều kiện như thế nào để cho có một cái những khách hàng gọi là uy tín, để cho nước mắm Phú Quốc nói chung như Khải Hoàng nói riêng là phải xuất khẩu đi ra cái thị trường không riêng gì Mỹ và các thị trường khác.
Mình biết là hiện nay các cái tỉnh thành lớn của Trung Quốc như là Quảng Đông, như là Hà Bắc, như là một số nơi là họ thuê luôn chuyên cơ, họ chở doanh nghiệp của họ đi để tiếp cận với lại những cái thị trường cũ, thì họ quyết tâm họ đi lấy lại cái thị trường. Và trong một cái tình hình như vậy thì mình mà không có cái nỗ lực là không thể nào cạnh tranh nổi. Chị Liên là chủ tịch của Hiệp hội Nước mắm truyền thống toàn quốc á, thì chị Liên chắc cũng hình dung là nước mắm truyền thống của mình nó trải từ Bắc xuống tới Nam với những cái cách sản xuất rất là khác nhau và những cái mặt yếu chắc là chị Liên nắm rành hơn ai hết. Theo chị Liên thì bây giờ mình phải có những cái tập trung gì để thay đổi cái tình hình này đối với lại cái sức cạnh tranh của nước mắm truyền thống ở trên toàn quốc.
Về nước mắm truyền thống mà chung của nước á, để cho cái phát triển được bền vững á, thì theo Liên suy nghĩ á, thì mình phải được nhà nước hỗ trợ cùng với hiệp hội để làm một cái quảng bá truyền thông rất là mạnh. Và phải có thời gian để cho người tiêu dùng trong nước sẽ cảm nhận được. Và đến khi xuất khẩu thì cũng chính cơ quan nhà nước phải hỗ trợ cho hội và dẫn dắt doanh nghiệp của Việt Nam đi ra thị trường nước ngoài. Thì lúc đó mới giữ được cái bền vững về truyền thống. Còn nếu không thì về cái giá, tại vì cái tiêu chuẩn xây dựng đó nó của Việt Nam thì thời điểm này thì nó rất là thấp. Do đó thì về cạnh tranh giá thì không thể nào cạnh tranh nổi. Mà nếu không cạnh nổi thì người ta không giữ nghề được, người ta sẽ bỏ nghề. Mà bỏ nghề thì nó sẽ mai một đi một cái làng nghề truyền thống của Việt Nam từng vùng miền. Theo Liên nghĩ là nhà nước mình phải hỗ trợ cho các hiệp hội để quảng bá chính sản phẩm của Việt Nam đi ra nước ngoài, dẫn trong nước phải có những chính sách chiến lược để giúp cho cái nước mắm truyền thống mới phát triển được bền vững.
Chị Liên, ở nhà mình là mình có hai cháu là Quốc với lại Trân. Dạ. Thì thưa chị là hai bạn trẻ này có gặp một cái tình thế giống như mẹ hồi mà phải bỏ cái nghề y để đi làm nước mắm không? Ví dụ như bây giờ chị Liên chọn các bạn trẻ này kế nghiệp, rồi các bạn đó lại đi học quản trị kinh doanh ở Úc về chẳng hạn, thì có khi nào chị thấy nó có cái gì đó nó mâu thuẫn trong cái chuyện học hành và cái chuyện kế nghiệp của mẹ không?
Nói chung rất là khó khăn. Hai đứa con thì con trai thì nó hồi đó là chuyên về hệ thống công nghệ thông tin học của Úc. Do đó mà khi mà về mà nói là tiếp ngỡ nước mắm thì bị sốc cũng khoảng gần 2-3 năm. Coi như là khó tiếp cận được cái của mẹ. Mặc dù về là mẹ cho vô làm phó giám đốc công ty. Nhưng về mặt tiếp cận thì nó rất là khó khăn. Và đối với mẹ thì cũng hay là phản đối. Phản đối về cái chính sách, rồi phản đối trong công việc là gì. Nó không có phù hợp với quan điểm giống như mà từ mẹ mà từ một ngành y qua mình ngành nước mắm. Thì ngày xưa đối với mẹ thì cái nhìn nó tổng quan hơn là mình phải lấy tiêu chí gì để mình xây dựng cho cái nền tảng vững chắc mà mình phát triển một cái thương hiệu của đảo Phú Quốc. Còn đối với con mình thì nó chưa có lấy một cái nền móng tiêu chuẩn nào. Thì mẹ chính là người để dẫn dắt cái câu chuyện này.
Chính là tiêu chuẩn sống của mấy đứa nhỏ đó.
Là tiếp cận cái nghề này thì nó phải như thế nào, thế nào, thế nào. Và tới thời điểm này thì nó đã chấp nhận được.
Cả hai bạn trẻ luôn.
Hai bạn trẻ.
Một mình Quốc thôi.
Mình Quốc thằng lớn, còn con nhỏ gái thì mình đã đào tạo nó ngay từ đầu. Thì nó học về cái ngành là chuyên về tài chính. Kế toán tài chính thì nó đã về làm đúng ngành nghề của nó, cho nên không có gì gọi là sốc.
Có Quốc thì sốc.
Quốc thì sốc. Nhưng thời điểm này thì đã chấp nhận được những cái lý tưởng đó. Rồi những cái bộ phận ở dưới để giúp việc thì tất cả là những người, 90% là những người thân trong gia đình.
Dạ.
Để làm cùng với Quốc cũng như trong gia đình làm cái bộ phận về chuyên môn về nước mắm.
Mình có gặp Quốc mấy lần, phải thật sự nói như mình đã nói với chị Liên đó, là không thấy ai mà cưng mẹ như là Quốc hết trơn. Mà như vậy mà vẫn sốc hả chị?
Dạ.
Thấy Quốc rất là chăm lo cho chị Liên luôn.
Sốc là sốc trong nghề nghiệp á chị.
Dạ.
Nghề nghiệp thì nó không có phù hợp, nhưng cái ngành công nghệ thông tin nó vẫn áp dụng về cái công nghệ 4.0 đối với cái lãnh đạo trong một cái hệ thống về nước mắm truyền thống thì tới thời điểm này phải nói là ghi điểm. Ghi điểm, áp dụng vô rất là ghi điểm, cho nên quản lý rất là công nghệ. Cho nên mẹ lãnh đạo rồi làm không phải nhọc nhằn giống như ngày xưa là phải sổ sách ghi chép nữa. Thì đó cũng là một cái ưu điểm mà những cái nghề mà con nó đem đến cho mình.
Vậy là số hóa rồi đó hả chị?
Dạ, số hóa.
Dạ. Là hiện nay là những cái khâu nào chị Liên? Dạ. Ở trong cái cả một cái chuỗi công việc của kinh doanh của mình. Ví dụ như là kiểm tra cái tàu đánh cá có không. Rồi theo dõi cái chuyện chất lượng của ủ. Rồi theo dõi cái chuyện chợp. Rồi vân vân. Là có ứng dụng vô cả một cái chuỗi vậy không chị?
Tất cả đều ứng dụng vô chuỗi vậy. Vô chuỗi về theo dõi các hệ thống 4.0. Tuy nhiên mà để đánh giá cái cảm quan á, cảm quan, tại vì nước mắm truyền thống phải đánh giá về cảm quan. Chính mắt mình nhìn, ngửi mình hửi, lưỡi mình liếm thì nó mới ra được một cái sản phẩm. Thì như vậy thì con mình chưa có làm được chuyện này. Chưa làm được chuyện này. Rồi bắt đầu từ từ mình sẽ chuyển giao và chỉ nó, vì cái đó là sự, đối với nước mắm Phú Quốc Hải Hoàng nó khác hơn những cái gì mà cảm nhận người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm mình thì mới gọi là bí quyết. Coi như là truyền thống hơn truyền thống người khác phải gọi là bí quyết. Mà bí quyết đó thì rất là khó.
Nhưng mà thế nào rồi cuối cùng cũng phải truyền cho một truyền nhân chứ. Hả anh chị?
Bắt đầu truyền nhưng mà không biết lúc nào mà nó sẽ tiếp nhận được và tiếp thu được.
Dạ. Mình học được rồi nè.
Dạ.
Tức là mắt nhìn, mũi ngửi và lưỡi nếm.
Nếm.
Dạ. Chị Liên biết không, nhà mình là tiệm may. Vậy mà ba mình ổng cũng lấy lưỡi, ổng nếm vải. Hay lắm, lúc mình không có làm nghề may nên mình không biết. Một hôm mình thấy ông cụ nhận cái sắp vải vô, cái ông cụ đưa cái vải lên trên lưỡi nếm. Cái mình hỏi, ủa bố, cái này đó giống đồ ăn quá vậy. Cái ông nói không, để coi cái độ co của cái sợi vải.
Dạ.
Thường là người ta nhận cái vải về người ta phải đi nhúng, coi là nó co bao nhiêu. Chứ thí dụ như người ta may 1 thước 6, cái mình cũng cặm cụi may xong cái người ta giặt một nước nó còn có 1 thước 4 là bắt đền chết. Thành ra về sau này mình cũng hiểu là trong các cái nghề á, cái lưỡi nó cũng rất là lợi hại luôn. Thành ra hôm nay nghe chị Liên nói cái mắt nhìn, mũi ngửi, lưỡi nếm, quá hay. Thì cái mà quy trình đó mà nói anh Quốc ảnh làm cho toàn vẹn giống như mẹ chắc cũng hơi khó.
Chắc bị khó. Để mọi người có một cái cảm nhận riêng.
Thông qua cái cảnh nhà của chị Liên là có Quốc là rất là gắn bó với mẹ nè. Rồi ví dụ như là ông Kim Ngân của Thanh Hà. Rồi Hữu Hiền của Bảy Hồng Hạnh. Rồi Lê Anh của Lê Gia, một cái doanh nghiệp nước mắm mới. Và còn nhiều. Thùy của chị Tịnh Thanh Quốc. Mình có nói với lại các chị là mình ở ngoài, mình không phải là người trong cuộc, nhưng mà mình nhìn vô mình thấy một cái lực lượng kế thừa nó rất là tiềm năng luôn. Các em nó yêu nghề và đặc biệt là nó rất là có hiếu. Thì các bạn này có thể mà thả nó khỏi gia đình là nó không có đi làm nước mắm đâu, nhưng mà hỏi ra thì đứa nào cũng nói là không. Bây giờ nếu mà ba con hay mẹ con mà biểu làm là con sẽ gắn bó con làm. Thì như vậy chị Liên có suy nghĩ tới cái chuyện là tập hợp các bạn này lại và cũng bắt đầu chia sẻ rồi động viên nó, rồi nó cũng chia sẻ kinh nghiệm với nhau để nó nhanh chóng tiếp quản một cái sự nghiệp cũng dữ dội nhưng mà cũng đầy khó khăn.
Dạ chị, vừa rồi thì được Phú Quốc cũng có một cái đoàn đi qua Thái để xúc tiến sản phẩm. Thì sau một đoàn đi đó thì khi mà về thì các bạn tạo thành một cái group, một cái group của những hậu vệ của đi trước á, dù bên Khải Hoàng thì có Quốc, rồi bên Kim Hoa thì có Quốc Thanh, vân vân, thì cũng được khoảng 10 bạn tham gia tạo thành một cái nhóm để cho làm một cái đội ngũ kế thừa.
Là cái đó là Phú Quốc không?
Ở Phú Quốc không?
Dạ, vậy thì quá hay luôn.
Rồi các bạn đang là cũng đang tiến hành lộ trình là mình phải xúc tiến như thế nào, bán hàng ra sao, và đồng thời cái group này đã chia sẻ với nhau.
Dạ.
Và người lớn của 10 bạn này, cha mẹ bạn này làm một cái tiền đề vững chắc cho cái nhóm này để phát triển những thương hiệu của mắm Phú Quốc, trong đó có từng doanh nghiệp của bên Phú Quốc. Thì vừa rồi mà hiện nay thì cái nhóm này cũng đang hoạt động rất là mạnh. Chia sẻ những người về chuyên môn, và chia sẻ những nơi bán, và những nhãn hiệu, và những làm chân dân. Thì các bạn cũng đang tiến hành. Thì đối với Liên nghĩ rằng là nếu giờ nói về góc độ nước mắm Phú Quốc, thì những cái hậu vệ đi phía sau thì chắc chắn nó sẽ phát triển bền vững theo thế hệ, chứ không thể một mình. Thì thường hay Liên nói là buôn của bạn bán của phường. Hay nói vậy thì các bạn đang tiếp cận nghề gia đình.
Mấy bạn này rồi nó có đi học tới nơi tới chốn, giống như là Quốc với là anh Thùy được của nhà chị Tịnh không chị?
Các bạn này là đều học đại học là thấp nhất.
Dạ.
Đại học là thấp nhất.
Dạ.
Dạ.
Thấp nhất tức là có những bạn là thạc sĩ.
Thạc sĩ luôn.
Dạ.
Là đều tham gia về cái tế nghiệp cái nghề cha mẹ hết.
Dạ.
Dạ. Những cái doanh nghiệp thì đang làm những cái công việc của nhà nước.
Ừ.
Và về hệt kinh doanh khác, nhưng mà nghĩ đó về tiếp quản của gia đình và cùng nhau để xây dựng một cái thương hiệu nước mắm Phú Quốc chung.
Ồ, cái đó là một cái tin nó quá mới và nó quá là lạc quan, hy vọng. Thưa các bạn, trên cả nước thì hiện nay cũng có lực lượng trẻ mà làm nước mắm. Tất nhiên là cái số mà các bạn ở bên ngoài không có liên quan về gia đình mà bước chân vào thì còn ít. Nhưng mà những bạn mà gọi là thừa kế đó, kế nghiệp đó, ví dụ như là bạn Hữu Hiền của cái nước mắm Bảy Hồng Hạnh, hay là bạn ông Kim Ngân là đã đi suốt các cái thị trường xuất khẩu của nước mắm Thanh Hà, hay là Lê Anh là đứng ra làm luôn một cái thương hiệu gọi là Lê Gia, thì mình nghĩ là nó nhiều. Và thật ra là đó lại là một cái niềm hy vọng, bởi vì bây giờ như hồi nãy mình nói là làm nước mắm truyền thống vốn cái thời gian và những cái tiêu chuẩn nó đã khó khăn rồi, bây giờ lại còn thêm cái tiêu chuẩn quốc tế nữa, ví dụ như là HACCP, như là chị kể là cái Hà Lan, hay là cái FDA là một cái yêu cầu, tuy nó không phải là tiêu chuẩn nhưng nó là yêu cầu của cái cơ quan quản lý của Mỹ. Thì tất cả những cái này đó, tức là nó đòi hỏi thêm tiêu chuẩn. Và bây giờ nếu có một cái lực lượng học hành tới nơi tới chốn như vậy, thưa các bạn, chúng ta có quyền hy vọng tới một cái cộng đồng về nước mắm truyền thống mới, mà ở đó những cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, về kế hoạch truyền thông, kế hoạch quảng cáo rồi vân vân, đều sẽ là những cái làm rất là đúng bài bản và chắc là đúng với lời ý của chị Kim Liên rồi. Tôi xin được cùng với lại chị bạn thân thiết, chị Hồ Kim Liên, một người bác sĩ đi làm nước mắm truyền thống, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nước mắm Khải Hoàng, và bây giờ đang phát triển cái sự nghiệp nước mắm với tất cả cái đam mê và trách nhiệm của mình. Hy vọng là câu chuyện này sẽ tạo cái cảm hứng cho những bạn trẻ yêu cái nghề làm nước mắm hay là những cái nghề truyền thống của quê hương, và các bạn là người tiêu dùng sẽ cảm thấy cái sự đam mê đầy trách nhiệm của những cái nhà sản xuất kinh doanh nước mắm, và chúng ta cùng yêu nước mắm truyền thống của mình nhiều hơn.
Thì hôm nay thì đối với Liên thì rất là vui, và cũng được chia sẻ là đối với khán giả là về cái nước mắm truyền thống thì tất cả làm đều quy chuẩn theo phương pháp truyền thống, nhưng phải đảm bảo về an toàn thực phẩm và đảm bảo được cái tiêu chuẩn quy định của Việt Nam. Thì đối với thời điểm này thì tất cả các cái nước mắm truyền thống của các vùng miền, trong đó có Phú Quốc, là về sản xuất tất cả đều được sạch sẽ, khang trang, rồi hiện đại, quản lý về cũng công nghiệp, cho nên người tiêu dùng rất là an tâm để sử dụng một cái sản phẩm truyền thống của Việt Nam nói chung, đối với Phú Quốc nói riêng và Khải Hoàng. luôn. Thì thay mặt cũng Khải Hoàng cũng như là các doanh nghiệp của Bề Nước Mắm chúc các bạn được vui khỏe và nhớ đừng quên sử dụng nước mắm truyền thống sạch nhé.
Mình xin được phép đại diện cho ekip có một cái món quà đặc biệt tặng chị. Các bạn tự làm nha chị, cái này làm bằng tay mà xếp giấy đó. Mà sao mà nó hợp như vậy? Tóc dài, mặc đồ đen, cầm chai nước mắm nữa chứ. Dạ, xin tặng chị cái món quà này.
Dạ. Quá cảm ơn chị Hạnh, quá tuyệt vời, dễ thương quá.
Quá là dễ thương. Dạ.